tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thiện Hải. Hôm nay, ngày 3 tháng 9 năm 2022, thứ Bảy sau Chúa Nhật thứ 22 thường niên, Thánh Gregorio Kẻ, Giáo Hoàng, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 6 từ câu 1 đến câu 5. Vào một ngày Sa-bát, Đức Giêsu đi băng qua một cánh đồng lúa, các môn đệ bứt lúa vào trong tay mà ăn. Nhưng có mấy người Pha-ri-sêu nói, tại sao các ông làm điều không được phép làm ngày Sa-bát? Đức Giêsu trả lời, ông David đã làm gì khi ông và thuộc hạ đói bụng? Ông vào nhà Thiên Chúa, lấy bánh tiến mà ăn và cho thuộc hạ ăn. Thứ bánh này chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi. Câu chuyện ấy các ông chưa đọc sao? Rồi người nói, con người làm chủ ngày Sa-bát. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trích đoạn lời Chúa mở đầu chương 6 sách Tin Mừng theo Thánh Luca hôm nay thuật lại thêm một cuộc tranh luận giữa Đức Giêsu với người Pharisêu, lần này liên quan đến việc giữ luật ngày Sa-bát. Vào một ngày Sa-bát, Đức Giêsu đi băng qua một cánh đồng lúa, các môn đệ bứt lúa vào trong tay mà ăn. Nhưng có mấy người Pharisêu nói, tại sao các ông làm điều không được phép làm ngày Sa-bát? Người Pha-ri-sêu không tố cáo các môn đệ của Đức Giê-xu lỗi đức công bằng, vì luật cho phép có thể bứt bông lúa ăn bằng tay, nhưng không được tra liềm cắt lúa. Những người này tố cáo các môn đệ vì dám vi phạm ngày Sa-bát. Những việc cấm trong ngày Sa-bát là gặt hái, đập lúa, sang sảy và chuẩn bị đồ ăn. Theo họ, các môn đệ vi phạm tất cả các điều này khi bứt lúa, vỏ trong tay coi như đập lúa, thổi vỏ trấu coi như sàng lúa, và chuẩn bị đồ ăn trước khi cho vào miệng. Đức Giê-xu một lần nữa bênh vực các học trò của mình. Người bắt đầu câu trả lời bằng việc đưa ra một điển cố trong Kinh Thánh. Đó là chuyện vua David và thuộc hạ đói bụng đã được ăn bánh thánh khi họ đến đền thờ gặp tư tế Akimelech. Vị tư tế đã cho họ ăn thứ bánh đặt trước nhà Đức Chúa mà chỉ tư tế mới được phép ăn. Akimelech đã làm điều không được phép, nhưng đứng trước cơn đói của David, ông đã không quay đi vì nệ luật. Như tư tế Akimelech, Đức Giê-xu cũng không quay đi vì nệ luật trước cơn đói của các môn đệ. Khi nêu ra một biến cố lịch sử được kể lại trong sách thánh, Đức Giê-xu muốn nói cho người Pha-ri-sêu và qua họ cho chúng ta về chính khuôn mặt đích thật của Thiên Chúa. Sự sống là nguồn gốc vì Thiên Chúa là nguồn sống và người thông truyền sự sống trước khi ban lề luật. Do đó, sự sống ưu tiên hơn lề luật. Hơn nữa, sự sống là cùng đích vì xét cho tận cùng, mọi lề luật được đặt ra để phục vụ cho sự sống. Sự sống chính là tinh thần và là điểm tới của mọi lề luật. Quý ông bà và anh chị em thân mến, Đức Giê-xu không phải là người chống phá, là kẻ nổi loạn. Người biết rõ sự cần thiết của luật. Người đã từng khẳng định người đến không phải để phá hủy luật lệ, nhưng để kiện toàn. Tuy nhiên, Đức Giê-xu không chấp nhận luật đặt ra để đè bẹp con người, vì luật là để giúp con người thăng tiến. Luật không phải để giết hại mà để phục vụ. Luật nào chối bỏ hoặc che đậy những quyền cơ bản của con người thì luật đó cũng xúc phạm đến chính Thiên Chúa. Con người làm chủ ngày Sa-bát. Đức Giê-xu, ngôi lời nhập thể, là nguồn sự sống, là chủ ngày Sa-bát, là trung tâm của lề luật. Mặc khải này của Đức Giê-xu phải làm cho chúng ta tin tưởng và bình an, vì tha thứ và tin tưởng mới có sức mạnh biến đổi và chữa lành tận căn con tim của chúng ta. Dùng luật để kết án và hủy diệt là hành vi đặc trưng của Satan. Còn Thiên Chúa là tình yêu, người hằng luôn tha thứ và ban bình an cho chúng ta. Vì thế, lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta nhìn lại cách sống đạo của mình. Có khi chúng ta giữ đạo một cách chi ly, nhưng chưa thực sự sống đạo. Chúng ta tuân giữ mọi lề luật, nhưng chưa sống tinh thần của lề luật. Cốt lõi của lề luật chính là tình yêu. Tất cả mọi lề luật đều thu tóm vào giới răn yêu thương. Sống yêu thương là chu toàn lề luật. Lời của Thánh Phaolô đáng cho chúng ta đem ra suy niệm và thực hành. Giả như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt, mà không có đức mến thì cũng chẳng ích gì cho tôi. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết sống cốt lõi của luật, biết dùng luật như là phương tiện để giúp nhau sống tốt hơn, chứ không phải dùng luật để mưu hại cho nhau. Amen.
Tin cho con yêu Chúa để con biết yêu thương mọi người. Xin cho con yêu Chúa để con biết thân phận của con. Biết Chúa rất từ nhân để con sống một đời phó thác. Biết con vẫn yêu hèn để cảm thông với lỗi lầm anh em. Con xin cùng Ngài lạy Chúa là Chúa của con. Xin ban ơn hộ phù cho muôn dân được nhận biết Ngài. Về sự đời trên gian, dù đường đi ngàn vạn nguy khó, lòng vẫn tràn tin yêu vì biết Chúa thương con thật nhiều. Xin cho con yêu Chúa để con sống theo gương của Ngài. Cho con biết Chúa để con biết tôn trọng người khác. Biết Chúa yêu trần gian, Ngài chịu chết chuộc tội nhân thế. Con theo Ngài vui nhận mọi khổ đau không oan thua anh em.
Con theo Ngài vui nhận mọi khổ đau không oan thua anh em.
Con vẫn xin cùng Ngài lạy Chúa là Chúa của con. Xin ban ơn hộ phù cho muôn dân được nhận biết Ngài. Về giữa đời trần gian, dù đường đi ngàn vạn nguy khó, lòng vẫn trao tin yêu vì biết Chúa thương con thật nhiều. Bối rối vì biết Chúa luôn ở kề bên, biết Chúa rất quyền năng dù sóng gió và ngàn nguy biến. Con vững lòng trông cậy tựa trẻ thơ trong tay mẹ an vui.